Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài gọi con trong đêm tối.
Thưa quý thính giả thân mến, quý thính giả vừa nghe tiết mục Sống Đạo của chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây là tiết mục Kho Báu Phúc Âm.
Trả lời vừa khi con nghe Chúa.
Kho Báu Phúc Âm là chương trình học Kinh Thánh theo bốn sách Phúc Âm. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau học Kinh Thánh theo sách Phúc Âm Luca. Phúc Âm Luca là sách kỹ thuật về cuộc đời và chức vụ của Chúa Cứu Thế Giêsu do ông Luca ghi lại. Mời quý thính giả học Phúc Âm Luca để được biết Chúa rõ hơn, tin cậy và yêu mến Chúa hơn. Qua đó, quý vị cũng được trang bị sẵn sàng để đem ơn cứu rỗi và phước hạnh của Chúa đến với nhiều người khác nữa. Bài học Kinh Thánh của chúng ta hôm nay là bài thứ 12 với đề tài bài ca chúc phước con Sa-cha-ri, căn cứ trên Phúc Âm Luca chương 1 từ câu 67 đến câu 80. Mời quý thính giả cùng xem Phúc Âm Luca chương 1 từ câu 67 đến câu 80. Chúng tôi xin đọc sau đây. Bây giờ Sa-cha-ri, cha con trẻ ấy được đầy dậy Đức Thánh Linh thì nói tiên tri rằng: Ngợi khen Chúa là Đức Chúa Trời của Israel, vì đã thăm viếng và chuộc dân Ngài, cũng sinh ra cho chúng tôi trong nhà David tôi tớ Ngài một đấng cứu thế có quyền phép, như lời Ngài đã dùng miệng các thánh tiên tri phán từ thuở trước. Ngài cứu chúng tôi khỏi kẻ thù và tay mọi người ghen ghét chúng tôi. Ngài tỏ lòng thương xót đến tổ tông chúng tôi và nhớ lại lời giao ước thánh của Ngài, theo như Ngài đã thề với Abraham là tổ phụ chúng tôi, mà hứa rằng chúng tôi đã được cứu khỏi tay kẻ thù nghịch, Ngài sẽ ban ơn lành cho chúng tôi trước mặt Ngài, lấy lòng thánh khiết và công bình mà hầu việc Ngài trọn đời mình không sợ gì hết. Hỡi con trẻ, người ta sẽ kêu con là tiên tri của đấng rất cao. Con sẽ đi trước mặt Chúa dọn đường Ngài, để cho dân Ngài bởi sự tha tội họ mà biết sự rỗi. Vì Đức Chúa Trời chúng tôi động lòng thương xót, và mặt trời mọc lên từ nơi cao thăm viếng chúng tôi, để soi những kẻ ngồi chỗ tối tăm và trong bóng sự chết, cùng đưa chân chúng tôi đi con đường bình an. Vả, con trẻ ấy lớn lên, tâm thần mạnh mẽ ở nơi đồng vắng, cho đến ngày tỏ mình ra cùng dân Israel. Tôi xin gửi đến quý vị những câu hỏi gợi ý để quý vị dùng cho cá nhân hoặc cho các nhóm học Kinh Thánh. Sau đây là những câu hỏi gợi ý. Câu hỏi thứ nhất: lời đầu tiên thầy tế lễ Sa-cha-ri nói sau hơn 9 tháng bị câm là gì? Nhờ đâu ông nhận biết những điều thuộc linh cao trọng về đấng cứu rỗi cho nhân loại? Câu hỏi thứ hai: mở đầu bài ca, thầy tế lễ Sa-cha-ri nhắc đến đối tượng nào? Đấng cứu rỗi đã làm gì cho nhân loại? Bạn đã nhận được những điều tốt lành nào Chúa làm trên đời sống bạn? Câu hỏi thứ ba: lời tiên tri của thầy tế lễ Sa-cha-ri về cuộc đời và công tác của con trai mình như thế nào? Thái độ của ông ra sao khi con mình được phục vụ đấng rất cao? Câu hỏi thứ tư: câu 80 cho biết gì về thời niên thiếu của ông Giăng Báp-tít? Phần triển khai bài học. Câu hỏi thứ nhất: lời đầu tiên thầy tế lễ Sa-cha-ri nói sau hơn 9 tháng bị câm là gì? Nhờ đâu ông nhận biết những điều thuộc linh cao trọng về đấng cứu rỗi cho nhân loại? Sau hơn 9 tháng phải sống trong câm lặng, đến nay, khi những điều thiên sứ Đức Chúa Trời loan báo đã được ứng nghiệm, thầy tế lễ Sachari được Đức Chúa Trời chữa lành, khiến cho miệng ông mở ra và lưỡi được thông thả. Ngay lúc đó ông đã nói và ngợi khen Đức Chúa Trời. Câu 64. Không dừng ở lại đó, nhận được sự thăm viếng của Đức Thánh Linh, ông đã hát bài ca chúc tụng đấng cứu rỗi của nhân loại, cũng như lời chúc phước cho con trai mình là Giăng sẽ được vinh dự bước vào công tác của người được gọi là tiên tri của đấng rất cao. Câu 76. Chắc rằng trong hơn 9 tháng qua là thời gian đủ để thầy tế lễ Sachari yên lặng, quan sát, suy gẫm và để hiểu những điều lớn lao trong chương trình của Đức Chúa Trời, bày tỏ lòng thương xót đối với nhân loại nói chung khi ban đấng cứu rỗi và cho gia đình ông nói riêng khi Ngài ban cho một con trai là Giăng. Cho nên hôm nay, khi nhận được sự thăm viếng của Đức Thánh Linh, thì lòng ông vui mừng dâng lên lời ca ngợi đấng cứu thế và đầy dẫy sự khôn ngoan của Đức Thánh Linh để nói tiên tri về công tác của Ngài cũng như của ông Giăng. Sự khôn ngoan của con người không giúp chúng ta hiểu và nhận biết những công tác thuộc linh, song chỉ sự giải bày từ Đức Chúa Trời mới ban cho con người sự khôn ngoan để nhìn biết Đấng Thánh, theo thư Ê-phê-sô chương 1, câu 17 và câu 18. Cho nên, chúng ta hãy cầu xin Đức Chúa Trời ban cho sự khôn ngoan để nhìn biết những giá trị thuộc linh cao quý. Câu hỏi thứ hai. Mở đầu bài ca, thầy tế lễ Sachari nhắc đến đối tượng nào? Đấng cứu rỗi đã làm gì cho nhân loại? Bạn đã nhận được những điều tốt lành nào Chúa làm trên đời sống bạn? Thầy tế lễ Sachari mở đầu bài ca chúc tụng của mình bằng lời xưng nhận Đức Chúa Trời là Chúa của tuyển dân Israel, chính là dân tộc của ông. Ông chúc tụng Đức Chúa Trời vì Ngài đã thăm viếng và cứu chuộc dân sự của Ngài, khi ban cho chính họ, cũng như toàn thể nhân loại đấng cứu thế có quyền phép được sinh ra từ dòng dõi của vua David. Câu 68 và câu 69. Ngay khi thầy tế lễ Sachari dâng lên lời ca chúc tụng Đức Chúa Trời thì đấng cứu thế chưa được sinh ra, song dựa trên sự khôn ngoan mà Đức Thánh Linh ban cho. Câu 67. Cùng những điều Đức Chúa Trời đã hứa với dân Chúa qua những đầy tớ của Ngài. Câu 70, câu 73. Thì thầy tế lễ Sachari đã nói tiên tri về những điều đấng cứu thế sẽ thực hiện, rằng đấng cứu thế sẽ giải cứu những người tin nhận Ngài thoát khỏi tay của kẻ thù nghịch cùng mọi người ghen ghét. Không những thế, Đức Chúa Trời sẽ còn ban cho cơ hội và năng lực để hầu việc Ngài bằng sự thánh khiết và công bình. Câu 74 và câu 75. Đấng cứu rỗi đã đến thế gian hơn 2.000 năm qua để giải cứu những con người đang sống trong tối tăm, khốn khổ bởi tội lỗi dày vò. Nhưng bạn đã nhận được sự thương xót của Ngài hay chưa? Khi tin nhận Chúa Giê-xu, chúng ta là những người nhận được sự thương xót của Đức Chúa Trời, được đấng cứu thế giải cứu khỏi những thù nghịch và ghen ghét, được tự do sống công bình và thánh khiết giống như Chúa của chúng ta. Đấng cứu thế được ví sánh như mặt trời mọc lên, đem ánh sáng dẫn đưa những ai trong bóng tối và sự chết đến được con đường bình an. Câu 78 và 79. Nhưng dường như vẫn còn thiếu một điều quan trọng trong những người nhận được ơn cứu rỗi của Đức Chúa Trời. Đó là chúng ta chỉ thỏa lòng thụ hưởng những điều Chúa ban, không vui lòng hầu việc Đức Chúa Trời trọn cuộc đời của mình, mà lại dùng cuộc đời để phục vụ cho những mê tham của mắt, mê tham của xác thịt và sự kiêu ngạo của đời là những điều sẽ qua đi trong ngày chung cuộc. Theo thư Giăng nhất chương 2, từ câu 15 đến câu 17, Đức Chúa Trời đã giải cứu, đã ban cho cơ hội và năng lực để hầu việc Ngài, để chúng ta tiếp tục kinh nghiệm sự phước hạnh trong chương trình cứu rỗi tuyệt vời mà Ngài đã dành sẵn cho. Nhưng vì thiếu sự thăm viếng của Đức Thánh Linh, cho nên vẫn không ít người chưa nhận thấy giá trị thuộc linh cao quý này. Ước ao lời tiên tri, lời ca ngợi của thầy tế lễ Sachari tiếp tục ứng nghiệm trong đời sống của mọi chúng ta, mà hứa rằng khi chúng tôi đã được cứu khỏi tay kẻ nghịch thù, Ngài sẽ ban ơn lành cho chúng tôi trước mặt Ngài, lấy sự thánh khiết và công bình mà hầu việc Ngài trọn đời mình không sợ hãi gì hết. câu 74 và câu 75. Câu hỏi thứ ba, lời tiên tri của thầy tế lễ Sachary về cuộc đời và công tác của con trai mình như thế nào? Thái độ của ông ra sao khi con mình được phục vụ đấng rất cao? Trong bài ca ngợi về đấng cứu thế vì những điều tốt lành Ngài đã làm cho dân sự của Ngài, thầy tế lễ Sachary bày tỏ sự vui mừng cùng niềm vinh hạnh khôn tả xiết khi con trai của ông được dự phần trong chương trình cứu rỗi của Đức Chúa Trời, trong cương vị là đầy tớ của đấng rất cao, với công tác là người dọn đường cho đấng sẽ đến, chuẩn bị một dân sẵn lòng ăn năn để nhận được sự cứu rỗi của Đức Chúa Trời. Câu 17 và câu 76. Thầy tế lễ Sachary được hầu việc Đức Chúa Trời hầu như trọn cả cuộc đời, lại thêm đời sống tinh kính của cả ông và bà, thật đủ để ông bà kinh nghiệm sự phước hạnh lớn lao cho những ai được Đức Chúa Trời cho cơ hội dự phần vào chương trình của Ngài qua công tác phục vụ. Đó là lý do vì sao niềm vui mừng tràn ngập trong tâm hồn thầy tế lễ Sachary khiến ông phải hát lên bài ca chúc tụng Đức Chúa Trời khi chính con trai yêu dấu của ông được gọi là tiên tri của đấng rất cao. Chúng ta từng kinh nghiệm ân cứu rỗi của Đức Chúa Trời. Chúng ta có mong muốn và tạo mọi điều kiện để những con cháu của mình được phục vụ Đức Chúa Trời khi nhà Chúa có cần hay không? Một trong những lời cha mẹ đã hứa trước sự hiện diện của Đức Chúa Trời trong lễ dâng con đó là nếu khi nào Đức Chúa Trời vui lòng sử dụng con trẻ thì cha mẹ cũng sẽ bằng lòng trao con trong tay Đức Chúa Trời. Ước ao chúng ta ghi nhớ và làm tròn lời hứa nguyện trước mặt Chúa và Hội Thánh như thầy tế lễ Sachary vui mừng trao con trẻ là dân trong tay Đức Chúa Trời để làm đầy tớ dọn đường cho đấng cứu rỗi sẽ đến. Câu hỏi thứ tư. Câu 80 cho biết gì về thời niên thiếu của ông Giăng Báp-tít? Chỉ một câu ngắn gọn cho chúng ta thông tin về thời niên thiếu của ông Giăng Báp-tít, nhưng dễ dàng để chúng ta hình dung ra những tháng ngày ông được trang bị đời sống tin kính Đức Chúa Trời và những điều cần thiết cho đến ngày tỏ mình ra cùng dân Israel. Câu 80. Lời mô tả của trước giả Luca về thời niên thiếu của ông Giăng Báp-tít đó là con trẻ lớn lên, tâm thần càng mạnh mẽ là những yếu tố sẵn sàng để con trẻ ấy bước vào công tác thuộc linh đầy thách thức. Sửa soạn một dân sẵn lòng, nhìn biết tội lỗi để ăn năn là điều hoàn toàn không đơn giản. Song năng lực thiên thượng mà Đức Chúa Trời ban cho đầy tớ của Ngài như lời Ngài đã hứa rằng, Ngài sẽ ban ơn lành cho chúng tôi trước mặt Ngài, ấy là sự thánh khiết và công bình mà hầu việc Ngài, trọn đời mình không sợ hãi gì hết. Câu 74B và câu 75. Trang bị cho con cháu đời sống tâm linh mạnh mẽ để sẵn sàng cho những công tác thuộc linh cao quý mà Đức Chúa Trời đã chuẩn bị sẵn chính là trách nhiệm của các bậc phụ huynh. Xin Chúa giúp chúng ta có tầm nhìn và sự quan tâm đúng mức để chu toàn trách nhiệm Ngài giao phó trong sự nuôi dạy con cháu của mình. Bài học Kinh Thánh theo Phúc Âm Luca chương 1 từ câu 67 đến câu 80 đến đây là hết. Kính mời quý thính giả đón nghe tiếp bài học thứ 13 trong chương trình tiếp theo. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
Nguyện dâng thần linh này, kìa đấng ấy vẫn đủ linh năng gìn trong đời sống tôi đến ngày ấy. Thật tôi không hiểu Christ tái lâm đây hoặc khuya hay giữa ban ngày, biết đâu tôi sẽ phải ngủ nay mai hoặc lên cung trung gặp Ngài. Do vậy bởi biết chính đấng tôi đang tin nên quyết không e thẹn, nguyện dâng thần linh này, kìa đấng